ื่องเดียวเองอย่าใช้ที่จะทำบาปกินหลายรอบทุกนายทำไมอยู่ใต้จะทำชื่อว่าหนึ่งที่หนึ่งมาสี่ทุ่มเดือนเมษายนเกิดเดือนเมษายนเวลาที่จะหาเจอทำชื่อเด้อทำชื่อหนึ่งตอนนั้นก็ได้ถึงว่าเมื่อมาทำด้วยกัน chúng tôi thì biết rằng là tại vì là ban đầu tôi làm tu sĩ rồi làm ông đạo rồi ở chùa tôi đi học Phật, được Phật rồi nhớ là đó mà khi mình đi thẳng cái đường mà mình đi lên, cái khi mà tôi nắm vững đạo lý của đạo Phật rồi đó, mà tôi cho mình thôi được lợi ích á, được nhớ đó rất ngộ thì không cần phải đạo đầu mặc áo gì hết, vẫn được thực hành đạo đế được như thường, vẫn có việc đế với bạn như thường, và vẫn dọn từ được tập đế như thường, vẫn tùy được cái quả khổ đế như thường. Đó là cái tinh thần của kinh Di Na, kinh Di Na cảnh đấy. Cho nên cái điều tôi nói đó không phải là nói ngang tàng, không phải là nói bị đả má đánh đổi cái đạo lý tu hành của đạo Phật không, không có. Thật sự là vậy. Cho nên là cái Phật tánh mà chúng ta học kinh Niết Bàn đây không phải là chỉ có người chúng ta tu hành mới có Phật tánh, mà tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp trong xã hội đều có Phật tánh giống nhau. Vì vậy cho nên là vấn đề là cái Phật tánh của mình trở về với Phật tánh. Mình sống với Phật tánh chứ không phải là cái vấn đề tạo đầu mặc áo hay là ở trong chùa. Chùa cũng chính là nhà thôi. Nhưng mà cái nhà đó nó to, nó lớn là cái nhà đó, người ta tự nhiên cái tập quán rồi để vào thờ tượng cốt gọi đó là thờ Phật. Chứ cái thật Phật cũng không có ở trong đó. Cái thật Phật cũng không có ở trong đó. Cho nên là mình cứ tưởng rằng ở chùa dân Phật rồi mình được cái gì, Phật chưa cả không có. Cho nên là cái quan niệm mà chết rồi mà chôn đất chùa gần chùa, mua đất gần khác gần chùa chôn ông bà cha mẹ thân nhân, cái đó là một quan niệm vô cùng lạc hậu và sai lầm. Vì mua đất của mua đất chùa, đất ở ngoài nó có 5.000 cái việc mộ mà mua đất chùa thêm 50.000 mà phải mua. Tại vì nếu là thân nhân á, thì mình ở gần chùa đi vô nghe kinh, trời thật ơi, cái tâm hồn đó đáng như là gọi là những người đáng thương xót, sống không nghe kinh mà chết rồi ở mua đất chùa để nằm đó để được vô nghe kinh, cái niệm đó là như là gọi là những tâm hồn đáng thương xót, không được cái gì nghe là nghe hồi sống mà nghe thế là giảng giải kỹ càng, mà nghe còn bất mãn bất bình còn không chấp nhận được. Mà nói là cái việc mà nghe để cho cái bộ mặt đứa thôi nghe cái gì. Thế, vậy mà cho chúng ta mọi bài mà nghe cái gì đó. Vậy tôi nói về trong chùa gọi là phải là cái chỗ nào mà thực thật không có tập trong đó. Có người nghe cũng không chịu nổi. Nghe tục bội. Nhưng mà những người nào học Phật rồi giỏi chút rồi nghe biết rồi. Đọc cái gì? Ai biết không dễ à? Hai chữ là hai chữ là tôi biết à? Hai chữ thôi. Mở đầu. Hai chữ đầu. Hai chữ là hai chữ chó. Lên ra hai chữ đầu. Hai chữ đầu, hai chữ dễ chứ vậy. Vượt chữ bất chứ. Ngã dân thân cầu ngã chữ lên hàng tạ. Bà đạo vẫn đang chứ như vậy. Thấy Phật thiết cuối cùng thì gọi là cái Như Lai, có nghĩa là thờ bằng xi măng. Cái sách mà mình mua có 30.000 ông mà. Mà ông đó mới bằng sách pháp cũng được, sách pháp cũng được, xi măng già cũng được, xi măng non cũng không sao. Sao? Đấy, vậy là ông đã về làm vậy đó. Là đặc biệt là cái đế là nó sâu sắc lắm. Bây giờ Phật tứ đế là ha, bây giờ Phật tứ đảo, Phật tứ đảo là vô cùng thôi khác nữa, tứ đảo là nói lại đó, thức mở mắt, ngủ nhắm mắt, cấm dần hoàn toàn không, tức là hoàn toàn không có đó, mình thấy có, đó là mình thức mở mắt, cấm dần hoàn toàn giả có, mà thấy thật có. Cho nên là tưởng thấy do mạnh do tưởng là thấy điên đảo, nghĩa là không có thấy được, không thấy được sự thật. Thấy điều đảo đó, thấy lộn nhựa cái đó, điều đảo đây nè, chỉ điều đảo thôi. Thấy dòng mộng, dòng tưởng, chỉ là thấy điều đảo. Không thấy chính xác được sự thật, sự tấm của sự mật đầu. Không thấy được tháp tấm đâu. Nếu như là mộng tưởng, nếu như điều đảo, thì chính thân thành thật. Là lâu rồi, mất cái ở đâu, mọi nơi mọi chỗ đều là nước bạn hết. Đó là vô lượng, khổ đế vô lượng, vật đế vô lượng, diệt đế vô lượng, đạo đế và ẩn đồng với cầu đó. Ở đâu cũng là vượt đế hết, đâu cũng là nước bạn hết. Mình mới làm một cái phẩm tư bảo này, là bốn cái tư viên bảo. Điên đảo là lập lộn ngược lại hết. Trước mắt mình là hư không thanh tịnh, mà mình thấy người ba. Cái người thấy được người ba trước mắt cái hàng người ba. Đó là cái điên đảo, không có mà thấy có. Rồi giờ cái mắt của mình bệnh. Ở trước mặt mình có sự chỉ dân ngang, để mà người bệnh mắt thấy có sự đi đâu cũng thấy có sự chỉ dân ngang. Cũng là cái thấy quyền đạo, không phải là cái thấy thật. Không có, không có. Trước mắt mình không có lửa, không có màu đỏ. Nhưng mà cứ rồi mà tự giả vô trong cái mắt một cái rồi là thấy lửa đỏ và minh qua thằng lửa, ha? Đỏ, đỏ trời, đỏ cả cái bầu không. Cái gì thấy đó cũng không thấy được sự thật. Cũng là cái thấy do quyền đạo mà ra. Nhà cửa núi sông cỏ cây không có như xây tròn. Nhưng mà người ta thấy xây tròn lộn ngược là tại vì là người đó bị xây lửa rồi, hoặc là bị chóng mặt rồi. Nhưng đó là vậy đó. Bây giờ cái phẩm viên đạo thứ 11 gọi là tứ đạo, là bốn văn viên đạo. Và dạo này cho biết có bốn cái viên đạo tương quan mật thiết trong sinh hoạt của chúng sinh. Bốn cái viên đạo này hàng phàm phu thường mắc phải, bỏ ngoại đạo thì không sao biết được. Ngoại đạo không làm gì biết được. Ngoại đạo á, tôi nhắc đại chúng cái từ này, cái từ mà tam giới là ngoại đạo không sao biết được, không bao giờ họ khắc nghe được. Phạm phu cũng khó biết rồi, nhưng mà nếu học Phật thì biết được, còn ngoại đạo là họ không học Phật, cho nên dính dính mà không biết. Cái tam giới trong đạo Phật họ không biết được. Tôi nhắc lại cái này là nó hết sức là thực tế đó nha. Nếu như tất cả mọi người chúng ta mà thấy đầy dục vọng, đầy tham muốn về tài, về sắc, về danh, về thực, người tử, người sắc, người tài, khiến tướng đổ đòn, ha? Mà nếu mà tham muốn đầy nghĩa như thế, thế thì người đó ở đâu? Là dục giới ở đó, là cõi dục ở đó. Chứ cõi dục không còn ở xứ nào hết á. Không có cái vùng đất nào châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, hay là ở bên mặt trăng, hay là trên mặt trăng, quả trăng, thiên nhiên trăng, không có. Không có chỗ nào có cõi đó hết. Mà cõi đó ở bất cứ ở đâu, hay cái người mà đam mê ngũ dục là đam mê tử sắc tài kiến tướng đổ đồn, thì người đó ở đâu là cõi dục ở đó. Còn cái cõi sắc là gì? Là đam mê vật chất. Ở người nào thì còn sống mà còn dính mắc vật chất, những người về vật chất thì đam mê vật chất mà không bao giờ có sự thỏa mãn, có sự bình an, mà cứ quên hết cái phần tư vật chất đam mê, trong đó sự nghiệp mà kinh doanh để làm nên việc đó là tiền tài, và danh vọng là điều kiện thích thúc để cho tiền tài để danh vọng điều kiện để có được cái sự nghiệp vật chất. Thế thì người đó là người đang ở trong cõi sắc, mà ở trong cõi sắc thì có dục là vô an rồi, có sắc cũng vô an, là cái người đam mê vật chất. Còn cái cõi vô sắc là cái này là tôi nói mà tôi biết rằng là nhiều người không chịu nổi, không nghe. Nghe hoài mà có khi không có để ý, không có tư duy là vô tư. Chúng sinh và ngoại đạo là vừa rơi là cõi vô, rơi là cõi sắc, vừa là người rơi là cõi vô sắc. Mà cõi vô sắc là gì? Là mình tôn thờ trí tưởng, không có chân lý. Mà trong đó có hai hạng, một là hạng thờ nhất thần giáo độc tôn, hai là cái hạng thờ ba thần giáo như thần thầm ra nhân loại trên thế giới này, nổi nhất Việt Nam của mình là năm cả 60-70 dân tộc đều là có 50-60 cái tín ngưỡng thờ thần thánh khác nhau. Nếu Liên Xô cả một mấy trăm cái tín dân tộc thì cũng có những cái tín ngưỡng của họ mấy trăm thần thánh khác nhau. Campuchia, Lào là Nhật Bản, là Việt Kỳ, là Âu Châu, Úc Châu cũng vậy, Thiên Châu cũng vậy. Mỗi một dân tộc thì đều là thờ tôn thờ những vị thần thánh khác nhau của mình. Nhưng mà thật sự thì không có thần thánh gì hết. Không có cái ông của họ và mà thư hộ họ không có đâu. Nhưng mà tại người ta tin có. Tại người ta còn phải chết vì cái ông đó. Thế vì đạo Phật cho đó thôi là nghe mình đang ở trong vô sắc giới đó. Nói này khó nghe lắm. Cho nên trước thời 11, tôi nói rằng là đạo Phật chúng ta là đạo Phật, là những người học theo Phật, tu theo Phật, chứ không phải là thần giáo, không phải nhất thần giáo, cũng không phải đa thần giáo. Do Phật đó là không có dùng chữ thần giáo, thần học gì hết, mà là hiền cũng là ta, thánh cũng do ta. Rồi cái hàng á, thánh mà thánh là thánh chúa tây lan á, từ A La Hán, Đức Như Phật, Bồ Tát và Thế Tôn Như Lai, đây là những người gọi là thánh đó. Còn hiền cũng là ta. Tứ sinh đăng y bảo địa tam hữu thánh quá luân từ hà sa ngã dữ tính tam hiền. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hội hướng. Tu hành mà cái thiền não vô minh mà mình đạt, mình dứt từ ngang bằng ba cái quả vị đó thì mình là người hiền. Hà sa ngã dữ tính tam hiền là hiền. Và ngoài hữu tình đăng thập địa, lên tới thập địa đó là được gọi là thánh. Tam hiền thì là tu tập trong cái giai đoạn gọi là đệ nhất ở tâm trì. Còn thánh thì là bắt đầu là thập địa, trở đi từ nơi đệ bát địa. Được gọi là thánh mà thánh cấp một, đệ nhị ở tâm trì. Còn từ đệ bát bất mạnh địa, thượng địa, địa pháp linh địa và chuyên căn đạo hậu ha, thì ba cái địa sau trong thập địa đó, ba cái địa chót đó, gọi là địa tam ba tam trụ, gọi đây là thánh. Thành ra nguyên chúng ta là thánh chúng ta. Rồi vô thượng bồ đề thành thánh, được bồ đề vô thượng với bạn bè cũng ta, chứ không có ai bên ngoài. Thành cái đó con người dữ lắm mà. Tôi mới bên ngoài để mà thờ phượng, để mà mang sinh, để mà cầu nguyện, để mà nhờ sự giúp đỡ đó là thuộc về đa hình giáo hoặc nhất hình giáo. Cái đó hoàn toàn không phải là Phật tử. Và tôi như vậy không có lợi gì hết. Cho nên là cho tới bây giờ tôi vẫn nói. Cho nên là nhân duy tư tử thì nên giả thiện. Tôi có thể nói câu đó. Lời nói không có suy tả, không có dụng ý lợi lộc gì của mình. Người sắp chết là nói lầm. Giống như biểu như tương tử thì thành ra ai vậy? Tiền sắp chết, tiếng tiền, nó được như thế hả? Người sắp chết nói, không có dự lại nữa. Cái vấn đề của Đạo Phật ta mà nói với được cầu nguyện là tôi không chấp nhận. Họ nói thẳng vậy. Mỗi ngày phải nói rõ tiền ra. Bây giờ thí nghiệm đi. Có người nào đó là nó bị rắn độc cắn, không chịu thuốc, cầu nguyện, rước มองมาละมองจนได้เลยนะครับเนี่ยมันจะรู้ก็จะเห็นได้ครับอายุที่ได้อย่างนี้ก็เป็นเลยดีก็เรียนกันก็จะเรียนกันมาที่หนูเขาน้อยที่ชอบที่หนึ่งเดือนอยากจะเรียนก็เรียนกันอยากจะเรียนก็ดูเอ็กกว่าแต่ในความชอบก็ต้องไม่ถูกชอบแต่ถูกชนถูกเรียนมามันก็ต้องได้มาแล้วโดยมาจากหนูเอ็กข้าวาก็แล้วแต่ถึงมาถึงงานก็เด็กใหญ่ๆจะไม่ได้มาว่าตั้งหลายสายหลายไปหมดมาหมดแล้วเจอโซลับอุลุกขึ้นเด็กเด็กบันยาจัดผู้ที่หนึ่งก็เรียนกันบันดึงมีทุกเมื่อเนี้ยแล้วเก่าเมื่อนี้เก่าเมื่อเด็กคือนั่นก็หนึ่งที่อยู่เก่าเมื่อก่อนเก่าเมื่อขั้นใหญ่คือหนึ่งก็เป็นตรงนี้ก็นั่นแหละสำแหน่งสำหงส์วุ้นเดือดวู้ทักเยอะมีรักมาวู้ทักเยอะมาขึ้นเยอะท่านเมื่อไหร่ไอ้น้องหลังเหนือฮะตัดผักขึ้นจากเมื่อไหร่เก่าเมื่อจะไปอยู่ว่าเมื่อไหร่เราเยี่ยมเมื่อไหร่ไม่อยากอยากไปแล้วฮะจะไม่รู้เมื่อไหร่จะมาไหนดิหิวก็ต้องเหนื่อยนะครับมาจะจังละคำก็เหนื่อยเหลือเกินมันยังตาไม่หยุดนั่งคุ้มกันคุ้มใจจับได้ยื้อเดียวเลยฮะมือจะบ่ได้ยื้อนั่งจุดเดียวเลยอาทิตย์นี้มาเป็นเกี่ยวของเก่าเชื่อเป็นไม่ถึงเก่าพักนี้ลังมาถึงคำหายก็เด็กคือนั่นแหละคือนั่นแหละมีเดาดำมีลังมีมาจึงว่าว่าอย่างเช่นมาเดียยืนพวกอันหุ่นตันท่านเหล่าดูแลพื้นที่บนมาพื้นตรงไหนมันได้ด่าตรงไหนลำพังน่ะมันเหล่าน่ะหมาเดินมาพื้นตรงเหนือน่ะยืนพวกเลยเลยทับตัวทับตัวมาใช้บรรจุน่ะอันหุ่นตันคือว่าจะลำจะลำใหญ่จะตันไม่ได้ลำแล้วก็เลยหลังจากพื้นตรงเหนือละพันกองแต่ละพันกองเดี๋ยวเราจะตอนจะหลุดได้จะหลุดเก่าเหลือละต้องจ่านะฮะเข้าแหกก็มันจะลำไปลำใหญ่อาจารย์ก้อยดำมาลำเหลือไม่หมาเลยแล้วอย่างนั้นมันเยอะที่ยืนกุ๊กอาจารย์ยืนกุ๊กเยอะมันเยอะแต่หนุ่มตันถึงน้อยนะครับซึ่งการมันจะยึดครับแต่ท่านเหล่าเรียกลาที่ให้ดำมาบ้านลำกับบ้านลำหมาเลยยืนกุ๊กหนุ่มตันบ้านลำท่านเหล่าเรียกลาที่ให้ดำมันน้อยลงกว่าเดิมเลยครับแต่ไม่เลยอย่างนั้นนั้นยาวไปด้วยกองเวรจะนั่นแต่แล้วก็มาหลังเสียท่านเหล่าดวงไรเนี่ยก็ให้ผมก็กองเวรไม่หลังก็เหมือนลำหลังใหญ่เนี่ยเจ้าเอ๋ยดีเขาแล้วหรือดีกว่าเจ้าจ้าแล้วก็น้ามันได้มันยืดไปยืดไปเอาผักขึ้นเหนือตัวกันเลยหนาวมันยืดไปแล้วดังนั้นล่ะคุณตาแม่คุณยายคุณตาไปแต่ว่าอย่าเสียหมาพวกมันไปมันสับเพชรมันหมดกุศลหมดยึดพักมันก็เป็นอันหักใจแต่กุศลเป็นหมดอย่าต้องอย่าทหารดีๆทุกโอกาสที่เขาเล่นนักเขาไม่ยอมเป็นเรื่องดีนะแต่ละดุกละเอาตัวเอาคนตัวเอาเก่าเวรให้เอาเข้าเก่าเวรก็นั่นแหละมุ่งนั่นโอ้ยเหรอคำยันเยลเหรอคำยันเนยแล้วเขาไม่ยอมยังมีเหตุก่อนที่รู้ตัวไหนให้ก้อนเดียวก้อนตั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กตั้งหน้าก้อนโตก้อนเจ้าก้อนเทียนหรือก้อนแอ๊ดก้อนตั้งยิ่งหรือก้อนหล่อวันบ้าวันนั่นล่ะเวลาที่มีหลุดหัววันหันหัวหูโตน้อยใหญ่จะมันหยุดได้แล้วยิ่งตั้งโตยิ่งโตหนาจะเรียนหยุดได้ไหมมาหนาจิ้มตั้งเทียนน้อยหลงเงี้ยวเผื่อบางย้าวห่อไปซื้อถึงใหญ่ทอดมันก็แบบนั้นก่อนที่ตามหนาวได้ละขึ้นมาไม่หายนะเดี๋ยวจะไหลถึงมันมึนเหยียบเลยนะมึนเงี้ยตัวมันเยอะเถอะให้ซื้อเถอะให้หลับเงี้ยดังกำลังยืนเยอะเถอะได้เถอะได้เถอะตีเท่าก็ได้แบบนั้นละขึ้นมาไม่ได้หยุดเล่าละหมายดังมันยืนเยอะถึงบางย้าวขึ้นดาวเหนือเลยขึ้นจันทร์ขึ้นเยอะหนึ่งละผักเหมือนเส้นเหมือนตามนั่งอย่าตามมัดมัดนั่งขึ้นไม่ใหญ่นั่งหนอเรื่อยๆเรื่อยๆทุกท่านมีมัดนั่งหนอหลังทุกท่าน
với người thì chúng ta có quyền khởi chúng ta rồi chấm dứt chúng ta hỏi với mình rồi loạn trở lại chưa rõ học về chưa nó là cái chân lý muôn đời của vũ trụ như thế đừng có quan tâm có ai ăn chịu cái đó thì cứ vào ra mà thân tử mà thân chết mà thân tình với nhau với người ta mình có hỏi còn đạo Phật thì vậy đó chuyện đó không có chuyện gì phải quan trọng hết cho nên là không có cái gì mà đạo Phật giải quyết không có được mà muốn cho đó ra muốn giải quyết cái đó ra thì phải đặt cho vấn đề là thừa anh nói chuyện với tôi là cái cách của con người gì anh là con người gì chị là con người gì và chúng ta nói về thừa nào đây nói về giáo nào trong tâm và ngữ giáo đây đây cái chỗ đó là chỗ đây gọi cái mối đó chứ không là các vị bị người ta hỏi là các vị không biết đường nói về mình buồn rồi mình tự ái rồi mình tự ti mình cho là đạo Phật không muốn rồi nha đó là ngoại đạo không bao giờ biết được làm thi về ngoại đạo không bao giờ biết được muốn cái đường đạo này cũng như người mà mình tâm thành họ không bao giờ biết họ tâm thật nếu họ biết họ tâm thật là họ không có biết vợ biết con nếu người ta dựng họ biết họ sai thì họ mới đi tới cái cầu mới nửa cầu tới rồi lội trở lại cho nên cứ đi nửa đi qua nửa cầu tới nữa lội trở lại mà không lội tới thay vì lội tới thì mình vừa luôn á mà không trở lại là tại sao vậy là vì tại họ sẽ giữ thì họ không biết họ là người sẽ giữ chứ nếu họ biết là họ không có lợi thế lợi luôn như vậy người bệnh tâm thần họ không biết họ là bệnh tâm thần đấy với người bạn thân ngoại đạo không biết cái vấn đề tôi đã ở đâu bởi vì là cái người tư lợi là cái người bị bệnh tâm thần mà thấy nhà cửa vô cùng mà họ vẫn la họ vẫn sợ vô khiếp vô thương mà chứ nếu họ biết là nhà cửa không có xương thì xương còn không có đảo lộn thì họ đâu có khổ sở gì cái vấn đề đảo lộn đâu mà khi cả họ không có thiệt mà họ tưởng thiệt không có xây đảo lộn họ thấy người đảo lộn đó gọi là đảo thì nó phạm phi ở ngoài đảo không biết được chứ đảo người đứng ở trong cái lưu không bao giờ ngăn cái lưu đi được muốn đảo đó là gì nó là khổ mà khởi tưởng không khổ khổ mà khởi là gì tưởng không khổ còn không khổ mà tưởng là khổ đó là cái nguyên đạo thứ nhất rồi tôi nói ví dụ như thuốc lắc thì bán ghê ra thuốc lậu ghê gớm mà trên thế giới cũng bán thuốc lậu ghê gớm thuốc lắc mà cứng cái gì nhưng mà người mua được cái thuốc lắc rồi lắc đã rồi nó đã lắm một sự ke mà cứng cái gì rồi giường ghê mà cứng cái gì nếu mà người nguồn dữ là người gì chê là người ấy cứ lắc mà ha mà thấy đã vô cùng thấy sướng vô cùng rồi còn tiền bạc á mình mỗi tháng mình vô cỡ 5 triệu mình thấy mình xài đã ngon lắm rồi vậy mà có người vô tháng cả 10 triệu mà còn không chịu có người 10 triệu hay 30 triệu cũng đã rồi ha cặp 10 triệu cũng không chịu mà để lừa đảo như thế là vượt về ngân hàng của nhà nước như là cả mấy ngàn tỷ để rồi tội tội rồi thấy là vậy mà người ta cho mình đã lắm khổ vậy mà ta thấy không khổ chứ người cứ ai làm vậy người cứ mà nghĩa là làm cái chuyện mà lừa đảo làm cái chuyện mà qua mặt nhà nước làm cái chuyện mà hối lộ như vậy là ai làm ta thấy khổ rồi ta đâu có làm vậy mà đây thì là đó mà cho là nguyên nhân của khổ vô lúc tiên cực mất mạng như vậy mà cho lại không khổ đấy vấn đề rất rõ ràng từ vậy đó phàm phu không có thấy cái đó tại đạo cũng không thấy vì ra ở trong tứ đảo mà cái nó khổ thấy không khổ còn chạy theo sự sắc là tài nè tài sắc danh thực sự là chạy theo tử sắc tài khí tính nữ tiền là hả thực sự những người chạy theo cái đó đều không có sướng được không có an lành được không có hạnh phúc được vậy mà phàm phu ở trong đó không ai vượt qua được. Tại các dân tộc thì không ai vượt qua được. Cho nên là thống giáo mà nó tổ chức là khi tư bể rồi mà ba bể đường ngô tại mẫu xương. Người thủ đô dân xương đất xuất tiện thị thần tiên bất tử xương. Thần tiên là ai? Thần tiên là người nhảy qua khỏi đến bức tường tổ chức tại chứ. Tại đến bức tường đó. Tất cả mọi người đều bị kèm ám, bị nhốt trong lòng đến bức tường tổ chức tại chứ đó. Mà còn cái người mà lấy ra được, lấy khỏi được bức tường đó, đó là phụ nữ thần tiên bất tử xương. Chính là làm cái thần tiên bất tử là nhảy là khỏi bốn bức tường đó chứ không phải thần tiên là ai hết á. Cho nên là các vị sư nữ có tưởng các vị gọi là những người mà hiền là thánh là thần là tiên chứ thực ra là những người mà chúng ta thấy rằng họ không bị bốn cái bức tường đó nhốt họ, họ vượt ra được bốn cái bức tường đó. Do vậy mà chúng ta cần, chúng ta quý, chúng ta thờ, chứ chúng ta họ có là cái ông gì đâu. Họ đâu có cần mình thờ, mà họ chẳng là cái ông gì hết. Mà tại vì mình thấy các ông đó có được cái đức tính đó, mà mình không có làm được như vậy. Cho nên mình quý, cho nên mình tôn trọng, cho nên mình thờ, chứ chúng ta họ cũng như mình vậy thôi. Mình gọi họ là hiền thánh, chứ chúng ta họ cũng không gọi họ là hiền thánh gì hết. Họ là chỉ là cái người không bị nhốt, họ nhảy khỏi được cái vấn đề đó. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta nếu mà nhảy ra khỏi bốn bức tường đó thì chúng ta cũng là chúng ta, rồi ai đó tôn thờ thiên kính ha thì gọi ta là hiền thánh, là thành viên, tức là ta cũng là ta. Nhưng mà ta biết hơn người thường là ta không bị nhốt trong bốn bức tường đó, bốn bức tường tử thất tại chỗ đó. Cho nên nó rõ vô cùng, mình đừng có tưởng người hiền thánh là ai, là ông gì vô lớn lắm mà mình phải thờ, không có. Tại mình quý mình thờ đó. Chứ không có ông người thánh nào mình gọi mình phải thờ hết. Đúng không? Mình thờ người ta, ta không có hề lợi ích gì hết. Và người ta cũng không giúp được mình cái gì hết. Thì đấy, biết bao nhiêu những cái nhà bác học, những cái nhà bác sĩ, những cái nhà giỏi vấn bài ba trên xã hội mà sinh con ra. Là nó chơi bời chúng ta xử nó quanh dâm vô độ lắm lắm mà không giải nó được các bạn. Con mà cha mà chứng nguyện cho con còn không được. Cầu nguyện cho con, cha mẹ ai không cầu nguyện cho con. Đem hết cái gì của mình mà chú nguyện là cho nó mà chú không nổi gì em. Còn ai mà chú cho ai được. Cho nên nếu mà cầu nguyện chú được vậy đó. Là mình bất chấp ngoại đạo. Mình vinh tự với ngoại đạo. Ngoài đạo họ nói như vậy người ta có cái ý đồ của người ta, cái cách làm ăn của người ta, kinh doanh của người ta. Rồi mình lại cũng bất chấp vậy để mình cạnh tranh, mình cạnh tranh thị trường đó. Cho nên là có những cái đạo người ta nói mình dữ quá thì hả mẹ đi chết rồi về thì cái nước của cái vị tốt hơn người ta ha. Thế thì mình muốn cạnh tranh thị trường á, mình nói ồ, đạo Phật của chúng tôi đây cũng có một ông ngon làm lắm. Ai chết chữ nào hả? Đem cái kinh Bát Nhĩ Đà tụng ra rồi cái là chú nguyện cái là ổng nước cái hồn người nước ổng ở ngon lành. Thế thì đó là sức cạnh tranh thị trường đấy. Chứ không có gì. Đạo Phật là phải phát như cái tự tánh Di Đà, cái duy tâm tịnh độ. Phải mà người dẫn cho được lạc là cái người đó phải bỏ từ cái kiến lập tư. Tư hoạch. Mà tôi đã nói nhiều lần đó, cái kiến tư hoạch là tôi chưa làm chính bực, chính cái mảnh nhỏ ra. À, cấp thượng, cấp tư, cấp hạ, rồi trong cái thượng, có ba, trung, có ba, hạ, có ba. Dựa theo cái mức mà quá giải về não nguyên minh đó, mà mình đã gọi là đã xanh ha. Được an lành hạnh phúc ở ngang bằng cái mức nào. Chứ không có cái lựa mà ông là ông vẽ, bắt ấn, ông vẽ, có cái phước cho ông kế mình lên không có. Tôi nói cái đó khó nghe lắm. Khó nghe nhưng mà tôi biết vậy. Các bạn dừng chừng nào mà các vị còn ngồi là tôi còn nói. Chừng nào các vị hết ngồi là tôi hết nói vậy thôi à. Ờ, chứ tôi biết cái này khó nghe lắm à. Cái năng là phải đi xuyên vào cái đại thừa tư tưởng của Phật giáo. Phải tự tin. Ở nơi cái Phật tính của mình. và ra khổ mà tưởng là không khổ, và không khổ mà tưởng là khổ, không khổ mà tưởng là khổ. Ví dụ như là như là cái con đó là, như là cái con là cái bệnh mà chứng được sống như cái phát thân tâm bệnh của mình, mà phát thân tâm bệnh đó thì nó là mất sanh mất diệt, nó hiểu ấy là tồn tại vĩnh cửu. Vậy mà người ta không có biết, người thường không có nhận thức được cái nào. Rồi thấy Như Lai nhập cái bàn ở Ta La Sinh Thọ, tưởng là Như Lai đã chết rồi, nói là Như Lai có cái bàn và tưởng ngồi lượng giống như là cửu hết nửa tắt vậy. Thì ta không phải vậy, không có mất như vậy đâu. Lửa nè, còn là gọi là còn nè, buông ra nè, người ta nói lửa tắt là hết rồi chứ vậy, không hề có hết. Đây, mà phần mà học cái đó đó, đầy đủ những điều kiện, những điều kiện là nói ra đây, lửa có trở lại. Bây giờ lửa nằm đâu, vui vui, không ai biết, người ta tưởng đầu lửa mất rồi chứ, tiền cái này không có cái gì là lửa. Thế thì cái thất đại vương sanh là chẳng qua là một cái hiện tượng vương sanh. Cái thân ứng thân của Phật là một hiện tượng vương sanh, giống như ngọn lửa là một hiện tượng vương sanh, chứ không còn được nữa. Là ngọn lửa mất. Mà mất không có nghĩa là mất hẳn. Đấy. Vậy mà có mấy người biết đâu, không học Phật thì làm sao biết được. Cho nên không khổ mà tưởng là, tưởng là khổ là vậy đó. Một cái khổ lệ tưởng là không khổ. Trên đời này người ta khổ lắm đó chứ, mà mình thấy là vui. Cái thấy như vậy là cái thấy vương đạo. Cái thứ hai là vô thường. Bốn cái lý này, khổ vô thường, vô ngã và bất tịnh. Thứ hai là vô thường, khởi tưởng là thường, thường là tưởng là vô thường. Ở cái cõi đời này nè, và nếu mình học Phật đó, là mình phải thấy tất cả đều là vô thường hết. Nhưng mà có ai chấp nhận là vô thường đâu? Cho nên tướng là chứng minh là mình làm cái việc gì đó để mình để lại cuộc đời này, để lại đời sau, vân vân ha. Thì mình nói cái này là đối với người thế gian, người ta nghe, người ta phê phán mình đấy. Chứ còn cái người mà học Phật thiệt á, ta muốn đi với người đó nói ngộ là người ta cũng sợ cái phê phán đó. Tôi nói cái gì như Kim Tự Tháp A Tập, bao nhiêu ngàn năm nay dự đây các vị tưởng đi nó thường lắm sao? Không có cái gì thường được hết á. Người ta thấy cái Kim Tự Tháp đó là bằng bao nhiêu chương, hàng triệu triệu xương máu đổ lâu, cộng với đai ngói, lấy nước mà làm máu để mà làm ra những cái kim tự tháp như vậy. Nhưng mà nó có còn đâu. Bây giờ có những cái đầu của con nó sức mẻ mà vợ chồng ông cứu kim tự tháp mà tôi đọc máu rồi qua đó là cần nguyện ở đó để mà phục tế cái đầu của kim tự tháp đó, thì rõ ràng là khổ mà thấy là không, không khổ. Phục tế chúng ta để làm gì? Hồi xưa ta làm kiểu như vậy, bây giờ nó tàn tạ, nó đi xa qua thời gian hư, thì bây giờ người ta làm kiểu khác, cũng vẫn có cái kiểu đẹp của nó. Những người ở đó mà đem vợ chồng con cái làm kiểu xưa vô ở đó mà ăn là chịu cái khổ trong sa mạc vậy. Thế thì là nhìn mà cũng mất cái người đàn đạo, thấy đó là những người đáng thương xót cho được cái gì. Còn mình cái tháp là mình ý mà, cấp mưu ra mưa ra mưa rớt gì đó, tôi không có tên chi. Bây giờ cả thế giới bỏ vô tiền vô bao nhiêu công sức đi nghiên cứu mà để mà giữ nó lại, nó nguyên độ mấy trăm km ha, bây giờ một năm, bây giờ mình bảo trì nó mà hay là chưa có để mình giữ lại nó được á. Báo chí thì thế giới là đăng lên rằng là nó không có suy nữa, nó là coi như nó nguyên chất của nó, nên tôi nói nó ổn rồi. Chứ mình dỡ cái nó để làm được, chưa chứ mình phải làm được cái nó. thì như theo cái quy luật của thời mình lấy như cái sự tư thế là mình chắc cũng được thôi à. Để mà đau khổ mà chết núi làm ồn ào lên ha. Thì bây giờ đây nói rằng nói ra đây mình ra nên là cú lời ghế đây này. Các cái cơ tổ chức gì phải giới cho rồi mình đi thử nó ha, nó phục chế lại để làm gì. Cái công trình đó hồi xưa làm được, bây giờ làm cũng được mà làm tốt hơn cũng có. Nhưng mà ta hoài tổ và tồn tổ ha, người ta làm. Mình nhìn cái chân lý của mình là anh có muốn làm cũng được. Hàng bao nhiêu triệu triệu năm nay cái gì cái nhân loại nó có còn đâu. Mình vượt cho nó với phần một cái khác. Gặp hơn, quý hơn, thượng đẳng hơn. Những cái người hồi xưa mà nói tới đây là làm 150 năm. Bây giờ anh coi với những cái tàu lặng anh biết hạt không mô hạm thì nói như thế nào. Hồi xưa nó có những cái hồi xưa mà bây giờ nó có những cái tàu bay, những cái lõi tiễn, những cái là trạm công nhân mà ở những trạm năm này qua năm khác trong vũ trụ. Thế thì mỗi đại đại nó có một cái sự nhiệt tâm của nó. Thế vậy mà mình bảo tồn những cái đó đó. Thế thì cái đó mà nếu mà phân tách theo cái giáo lý của đại đại nó cũng là một cái hiện tượng của pháp trần. Mà mình muốn kế chấp. Chứ cái đó nó qua rồi thì nó cho nó qua đi chứ. Có sao đâu. Đó, cái người học Phật làm vậy. Nhưng mà không phải mình nói vậy là ai cũng chịu. À. Chẳng hạn hồi đời cái tuổi 12 là cần nhân tông á, rồi lên cái tử tu hành nó làm nên cái sự nghiệp nhân quá để lại cho mình á. Thế thì bây giờ nếu có ông thì ông nào đó mà lên tu hành ở trong ngọn núi nào khác mà để lại cho cái sự nghiệp mà lấy cho đời thì nó cũng quý vậy, chứ cần gì phải như thực tế cái yên tử của nhà trần ở cái tuổi 12. À, cho nên là cái người mà minh bằng cái tuệ nhãn đại đạo nó khác hơn người thường. Mình nói người ta không thích. Mà tôi nói cái đó rồi đại chúng để ý còn văn như tư như tu. Không có bảo tồn cái đó để được cái gì cho nhân loại gì hết. Hồi xưa có cái hay của thời xưa, bây giờ có cái giỏi của bây giờ. Và cái giỏi của bây giờ có lúc nào đó nó sẽ tiêu diệt. Mà hết hạnh thì nó tới suy. Cho nên là vô thường, mình thấy là thường, mà thường tưởng là vô thường. Cái Phật tính của mình là thường, mà mình không biết. Cũng như tôi nói là nước trong kinh Như Lậu vẫn có cái chất nước trong, sạch, ngon ngọt ở trong đó. Nó có cái chất thường là cái tính nước trong sạch ngon ngọt. Nước biển đến biển. Mặn chết như vậy mà trong đó vẫn có cái tính nước trong sạch ngon ngọt. Còn mà cái nước kinh Như Lậu mà dùng không được là tại vì cả bốn cả năm triệu người trên thành phố này mỗi giờ bao nhiêu cái chất thải ô uế, cho nên nó mới ô uế vậy, nó ô nhiễm vậy, chứ không phải nước kinh Như Lậu là vậy. Trong đó có cái tính thường là nước sạch nước trong ở trong đó. Phạm phu chúng ta là phạm phu, hàng ngày sống vui mừng thường dẫn tôi biết phải quý hơn vua, tham sân phu mạng đi thẳng phạm phu đã tập trên đầy nhảy. Mà cái thường của chúng ta là cái tính thân cận bản nguyên là Phật chất, là cái chân tâm thường tốt, là cái thể tính cận. Tình minh của chúng ta không bao giờ lớn đoạn ở trong chúng ta. Vậy mà chúng ta không thấy cái đó. À, chúng ta chỉ tới đâu đó là vô thường. Mà chúng ta là những cái hoạt động của hàng ngày đó, thì mức cái hàng ngày cái đó là vô thường. Mà cái tấm thân tình bản nhiên đó là thường. Nhưng mà cái thường đó chúng ta không biết. Mà chúng ta thấy cái hoạt động của chúng ta ha, như mình buồn giận thương ghét như liên tục như vậy, chúng ta tưởng cái đó là thường, cái đó là cuộc sống của chúng ta. Chứ thực là cái đó không phải là cuộc sống. Cái đó cũng gọi là do sự tương tự, gọi là hành chuyển như một lưu, nó không có thường. Còn cái thường của chúng ta là cái tấm thanh tịnh. Sau này tạo cái phẩm gọi là như lệ tấm, tức là như lệ tấm của ta, là Phật tấm của ta. Không bao giờ gián đoạn trong chúng ta. Cần bà hư hồn già ngoài đạo cũng biết cái đó. Vô thường, tổ lập thường. thường là tưởng là vô thường, thậm chí là tưởng là không có nữa chứ. Cái Phật tính thanh tịnh bản nhiên của mình tưởng là không có nữa cơ. Mình cứ thật cái đó là luôn luôn là ở trong ta, không bao giờ có giác ngộ. Ba là vô ngã, thể tưởng ngã, ngã là tưởng là vô ngã. Vô ngã, tất cả giả pháp là vô ngã. Như thế còn ngon nhất thiết pháp vô ngã. Như là chúng ta không dạy tất cả pháp là vô ngã. Cái đó là bán tự giáo đây nè. Bán tự giáo tức là học tự giáo, tức kinh điển đó là học kinh điển lớp đó. Lớp cấp 1 đó. Thành ra đó là vô ngã. Nghĩa là không có cái nào là trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến hết đó. Thế thì là tất cả pháp vô ngã, nhưng mà Phật với ngoại đạo tưởng là ngã, hy vọng cái trường tồn, mong muốn cái trường tồn và tưởng tượng cái trường tồn đó mà bảo vệ mà giữ gìn mà phát nguyên hết sức là khó khăn cực nhọc, mà sự thật không giữ gìn được cái ngã của nó đâu. Trong khi đó nó có cái ngã thật sự là cái ngã đó là cái ngã Phật tánh, thì cái đó lại không ai biết. Đúng là ngã, đúng là vô ngã, đúng là không có gì. Sau này là chúng ta sẽ học tới nè, sẽ học tới cái ngã đó ha. Ngã tức là Phật tánh, ngã tức là Như Lai tánh. Cái đó bất hoại, thường trụ bất hoại. Nếu như chúng ta học mấy cái Như Lai là thường trụ là bất hoại, mà thường trụ bất hoại tức là vô ngã. Mà cái đó thì phàm phu và ngoại đạo không biết. Bốn là bất tịnh, tưởng là tịnh. Bất tịnh sẽ tưởng tịnh, tịnh tưởng là bất tịnh. Bất tịnh là tưởng tịnh. Cuộc đời mình sống mà ở trong cái vũ trụ, trong cái hiện tượng mà hữu này là hoàn toàn là bất tịnh. Tôi xin lỗi là cái chữ bất tịnh này là nó không có nghĩa là bất tịnh hay là bất tịnh nào, có nghĩa là sạch sẽ hay là do giới cái kiểu của phàm phu mình hiểu. Chẳng hạn như những cái điều mà hôi hay là tâm hay là do giới là thứ tha được kia đó gọi là bất tịnh, cái đó không phải vậy, đừng có nói cái đó. Còn những cái sạch sẽ như mình rửa tay chân sạch sẽ rồi mình xích lên những khoa ướt những cái đồ khôn, những cái chất mà mượt mà quần áo sạch sẽ là mình gọi là tánh, không phải cái nghĩa chữ tánh cho đạo Phật là cái đó. Cái bất tịnh mà của ảnh tiểu giới hô tâm đó, cái đó đối với Phật cũng nhầm gì hết. Vô là cái nước rửa, rửa cái xà phòng vô là sạch ngay. Hồi xưa không có xà phòng là lấy nước to, thời kỳ Phật cũng dùng lấy nước trái cây, nước to. Mấy mầm mỡ rồi mới ra mình bắt cái đường, người ta có cái trái gì đó, trên cái gì đó, là người ta lấy như thế rồi xà phòng, rồi bán cả thứ như thế ngoài chợ. Xà phòng không có, nhưng nó quá chất rồi nó chiếu rồi, rồi mình lấy cái đó để giặt đồ. Bằng cái cây vậy thôi, còn bằng không là bằng cái cho của các cái thứ, cho mặn đó mà. Và khi ở quê, ta lướt cái vỏ dừa đó, cái vỏ dừa, người ta ngâm nước cho nó gội đầu, mấy bà, mấy cô nó gội đầu bằng nước cho dừa không? Như cái vỏ giòn, vỏ cái cây giòn khô á. Thì ta cũng sạch hết à. Thành ra cái vấn đề mà dơ giấy của phạm thư của thế gian, mà cho được dơ giấy đó, Phật không có sợ cái đó, không có nói cái đó. Còn cách sạch bằng cách thân to, phẩm bước thì chưa nọ. Ước xả trong nguyên này kia gọi là sạch ra, Phật cũng không phải nói cái đó. Mà cái chữ bất định đây á, là chỉ cho cuộc đời nhiều cái bất bình, bất mãn, để sinh ra những cái nguyên nhân tham sân si mạn nghi thường não trong tâm hồn của con người. Cái đó là cái mà không có cái nước nào rửa sạch, không có cái sạch hồng nào, hóa chất nào rửa sạch được hết. Trừ ra giác ngộ thì nó mới sạch. nó mới mất. Cứ có cái giác ngộ là nó mới mất. Bởi vì nó mất cứ từ chất mê, mà chất mê đó không có chất. À, chất mê là không có chất. Mà nó có xuất từ chất mê. Mê nó sinh ra nó là mừng giận thương sợ yêu biết muốn tham, yêu biết muốn tham sân si mạn ha. Nó là mất cứ từ ý niệm mê mờ của chúng sanh chấp mắt mà ra. Thế thì cái bức tượng đó không có chất gì nữa nữa. Không có quá chất là tẩy nó được. Bây giờ muốn tẩy nó thì là phải dùng cái giác. Cái giác cũng không có hình chất. À, nhưng mà cái giác có chẩn chất, nhận thức được. Nó là những sự sai trái, nó là những sự tội lỗi, nó là nguyên nhân của khổ đau. Chẩn chất lại là buông bỏ đi, đừng tham, đừng sân, đừng si, đừng đạn, đừng nghi, đừng phẩm mạnh, chứ nó thật sao nữa. Thì cái bức tượng kia, cái đau khổ kia nó phải hết. Mà thế mà người đời á, thì cái bất tịnh tưởng là tịnh, à, còn cái tịnh á, thì không biết, không hay, tưởng nó là bất tịnh, cho nó là bất tịnh. Cho nên cái đạo Phật á, tụi nó nói cái chỗ này này, nó là chặt giặt rồi mà không nói không có được. Người người nói nghe còn nghiệp lắm, nó dạ trong nhà của tôi cũng nhỏ quá đi. Con cháu nó mới sinh ra mình kia kêu có dám thờ Phật. Cái sợ tội là nguyện nít thì nó bái nó là tử đại tử tiện bái gì hết mình luôn ra rồi tiếp mà Phật không có nên không có phải vậy cứ mà Phật không có ghê gớm gì cái đó hết. Ông cũng đã từng làm cái đó từ hồi nhỏ rồi, rồi cũng có lào la chứ ngoại ông biết rồi à, nhưng mà cái các người khác là cũng nghĩa là ai cũng hết à. Cho nên bây giờ các vị muốn thờ Phật là cứ thờ Phật. Phật Phật để các vị thấy là Phật, nhưng nhân Phật. Các vị nhớ là các vị là đệ tử Phật, để mình quên mình là đệ tử Phật. À, thế là cái nhà của các vị muốn thờ sao Phật. Miễn là trong lòng mình có tấm lòng hướng về Phật. Chứ đừng có sợ ở nhà mình nhỏ hẹp rồi, có dư gái hay là có vợ có chồng người ngủ mình chưa mẹ rồi, ông Phật rồi, ông chịu cái đó, không có. Cũng dần lớn á. À, cái lạc lạc vậy đó, mà nhiều người sợ dữ lắm. Không có gì mà sợ cái đó. Cái đó không có gọi là bất tịnh đâu. Mà bất tịnh là bất tịnh của tâm hồn. Bất tịnh đầy nhảy tham sân si, đầy nhảy kiến tư hoặc. Còn cái tịnh là cái phẩm tính của mình thanh tịnh mà mình không biết. Mình tưởng rằng mình không có cái tính chất thanh tịnh đó. Đó là bốn cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà phàm phu và ngoại đạo đều là thấy lộn ngược như đạo hết. Không bao giờ biết được. Cái này học kỹ mà hay lắm rồi nè, chứ đừng có nói mình tưởng đâu là mình hiểu như thường khổ không là vô ngã bất tịnh là mình tưởng mình hiểu một pháp rồi. Không chúng đâu, không chúng. Ngày cái nhất như lai là thường, Như Lai là bất động, là như như, tức là vừa là thương, vừa là lạc, vừa là ngã, vừa là tâm đó. Một mình Như Lai đủ hết rồi. Bởi vì thương, tức như là lạc. Vì thương mới lạc được chứ. Mà có thương, cho nên có lạc. Mà có lạc thì là đương nhiên lạc. Là tâm rồi, là ngã rồi. Cho nên muốn chỉ cho sự thật là một ý thôi. Như Lai dù có nhập nước bàn ở rừng ta la sân họ, nhưng không phải như củ hết lửa tắt. Như Lai thường tự thì Như Lai không phải hiểu như cái chữ Như Lai này là tức là Như Lai tánh đấy. Như Lai tánh là tại sao cái bài sao này là Như Lai tánh tức là Phật. Phật tánh. Như Lai tánh tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là pháp thân tỳ lô giá. Vậy mà cho nên cái này là Như Lai không phải là hữu duy, mà Như Lai là thường, Như Lai là bất động, là như duy, Như Lai giả là tích tốc như vậy. Đó là cái nghĩa bản thể chân như. Không bao giờ có tính chất thay đổi. Vì Như Lai không phải hữu duy. Khi nào là hữu duy, thì Như Lai là vô thường, khổ, vô ngã và bất, bất tịnh. Bởi vì ra thì Như Lai dạy nhất thiết khử hết như mạnh, huyến, bào, ảnh, vô đội, vô vô, biết. Đó là lời Như Lai dạy, không còn cải chối gì nữa được hết rồi. Do vậy cho nên đừng có làm cái gì như gớm lắm để cho đời này, đời sau, đời nọ thì đừng có cái đâu. Phải sống như hiện tại. Tập sống như hiện tại. Đừng có lưu luyến. Liên liên đây từ giờ và tạo ra cái gì cho kiên cố vật chất đó, là thuộc về sắc mới, sắc cái gì mới sắc giới, tâm hồn sắc giới. Còn à, hy vọng là để cái này sao cái này cái kia cái đại gì đó, cái môn đời cái chính trị gì đó, đó là cái việc tích thường là thuộc về tư tưởng đại đạo chứ không phải đệ tử của Như Lai. Không có cái gì cái thuần đó, cái thuần mình nhớ cho Pháp Huy Nhi là không bao giờ có cái thuần được. Pháp Huy Nhi là nhất thiết pháp như mong như nguyên bảo ảnh. Cho nên là làm cái nghĩa thế gian này mà hy vọng để ra là một cái sự sai lầm. Tuy nhiên là mình nói ra đó là mình nói cho bản thân của người đạo Phật à. Còn nghĩa thế gian mà ta có hy vọng chuyện người ta mình cứ được nói. Và có nói thì ta cũng không nghe. Chứ không có cái gì để được đâu, đừng có để. Để những cái gì cho con cháu thì cũng không để được mà. Chứ sắp để con cháu không đọc, không đọc được. Chứ vàng để con cháu không giữ được. Bằng cớ rõ ràng cho việc là Duy Gia Lâm là để lại trong thời gian là 130 mấy 40 năm mà cái ngôi vị hoàng triều nghĩa ha. Rồi thì tới bây giờ cũng mất vậy. Năm 45 là mất rồi. Rồi còn như là bảo đại thì chết cho trong cái tay của một cái bài vợ người Pháp, đó là hoàn toàn xem xét trong tay. Thế thì là có để được cái gì cho con mình đâu. Ngay làm điện mộc gian sang cấm đúng đó mà để còn không được cái bà. Còn như những cái của ông cha kiếm tiếp để lại những cái lâm tẩm đó thì bây giờ là vì tiền, vì kinh tế mà ta phải phục chế lại để ta là du lịch được cái tiền vậy thôi. Cái cụ nó có cái gì? Cái thấy của cái này là người nhìn bằng pháp nhãn, bằng tội nhãn nó khác với Phật Thu, bằng khác với nhật nhãn người lắm. Như là dù có bỏ thân ngũ lẫn thất bại, nhưng đó là ứng văn tự nguyện từ thuận pháp tướng để hóa độ chúng sanh, cho nên không gì có bỏ thân mà tưởng rằng Như Lai là vô thường. Đó. Người ta không gì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thường. Ngọn đèn này không gì mất vào lửa mà tưởng là lửa mất. Như Lai dầu có bỏ thân thất đại, địa trải về cho địa đại, thủy đại trả về cho thủy đại, quả đại phong đại không đại, trả về cho quả phong không, kiến đại đức đại trả về cho kiến thức đại. Nhưng mà cái gì vậy mà Như Lai mặt đây cũng vậy, cũng địa thủy quả phong không kiến thức, duyên hợp ra thành ra ngọn đèn, thứ đi một điều kiện, trả về thất đại, mà không gì vậy mà lửa bật. Hôm qua tôi có nghe trình đại giảng về vấn đề triết học, vấn đề là có không còn mất là cái gì sinh trước gì sinh sau đó ha. Tôi nghe cái chuyện đó, cái bài giảng đó, cái cũ sự. Nếu mà cách đây 20 năm trước là tôi nghe cái đó tôi sợ lắm, mình sẽ nói sao đây, đạo Phật mình sẽ nói sao đây. Nhưng mà bây giờ thì cũ sự giờ ẹt chỉ có cái là vấn đề là ai nghe ai hay là không nghe ai. Và cái đó là chuyện buôn đời, cho nên mình cũng không có nói gì, chứ cái này không có gì không. Vấn đề tinh thần có trước hay vật chất có trước, có sau hay là có nó. Ai bảo anh nói cái gì, anh đòi hỏi cái vật chất có trước hay là có trước để làm gì? Bây giờ anh nói lửa có trước hay là da có trước hay là cái ngựa này có trước hay là cái thau này có trước, minh sơn này có trước hay là cái đá có trước, anh nói cái gì? Cái nào có trước cũng đều vô dụng hết. Mà ai mẹ nó đủ nhân viên nó đủ điều kiện của nó ha, thì nghĩa là nó có. Còn bằng chứng mọi người nghe là không có cái nào có giá trị. Thế thì anh đòi tinh thần có trước anh nói để làm gì? Anh nói vật chất có trước để làm gì? Thì anh nói con người có trước hay là sự vật có trước anh nói để làm gì? Mà anh làm sao biết con người là cái gì? Sự vật là cái gì? Cho nên là những cái triết học nói không có lẽ gì hết. Mà bạn nói hoài, nói là tự nữ, rồi bất đàm, rồi bất chiến, rồi hội thảo ra tình lên mà không có lẽ gì hết. Cho nên học đại học rồi, nghĩa ông nói hết sức dễ dàng, và cái mà người ta nói đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người, chứ không phải nói để sơn nước bọt để uống hết nước cam nước đá của người ta. Nhớ ông, các vị tư duy cho kỹ là các vị thấy nó rõ như bọt với bọt là ai, như do chỉ tay của các vị có gì thôi, đừng có nói lộn xộn. Đạo Phật tôi có đòi tinh thần rồi, dù Đạo Phật tôi có nói rằng là nguyên nhân của tiểu tư ta biết đức Chúa Phật ân quán thân cái tâm nhất thiết duy tâm đạo, người nào mới biết ba đời mười phương Phật năm quán cái tâm tham nhất tất cả đều duy tâm đạo. Đạo Phật tôi có nói câu đó, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tâm của tôi là cái gì để rồi nó tạo ra cái núi sông đất liền có cây nhà cửa này, phải như vậy. Anh không có hiểu. Người nói là Đạo Phật là như tâm để là cái tâm để tạo ra và muốn hả? Anh nói bậy rồi, anh hiểu sai Đạo Phật rồi. Đạo Phật không có đòi hỏi cái đó. Mà như tâm tạo của người ta là anh tạo ra địa ngục, anh tạo ra ngạ quỷ, anh tạo ra xuất hành, anh tạo ra ngự trời, linh văn duy nhất, Bồ Tát và Phật, đều là như tâm anh hết. Đó. Một cơn thịnh nội giận dữ là có phải vợ giết chồng trai giết con ha, chồng giết vợ vân vân, rồi tội tội chết chóc đó, cái như ta tạo là vậy. Nếu anh chấm dứt trong một cái niệm người ta gọi là nhẫn nhất thời cái khí mà niệm ba dục như anh chấm dứt, anh chấm niệm được trong một tích tắc thôi, một hơi thở ngắn này là anh khỏi hậu quả tội tội và tan căn nhà hai cái cửa, cha cha con vợ cha chồng. Đó là chẳng phải là duy tâm đó sao? Tâm của ta muốn nói là cái đó đó, cái còn cái này Đạo Phật đâu có đòi cái tâm để nó thành ra núi sông đất liền nhà cửa. Anh nói anh bàn luận đây tâm có trước hay là giặc có đất, anh nói cái đó để làm gì, lấy cái gì để biết là nói chúng đó thật? Cho nên là bàn hoài Đạo Phật không cần cái đó. Cho nên hỏi chuyện vũ trụ nhân sanh Đạo Phật mà đó không có nói, hỏi chuyện trời có trước rồi, người có trước rồi, đất có trước rồi, tinh thần có trước rồi, vật chất có trước rồi, là thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, hữu duyên hay vô duyên, Phật không nói. Hỏi lần không nói, hai lần không nói, ba lần không nói. Lần trước ông đệ tử mới tu được chuyện này mà tôi hỏi một cái cha mà ông không trả lời tôi ha, là tôi bỏ nợ ông, tôi không thèm tu nữa, bởi vì cái ông này giống không trả lời được. Cái lần thứ ba, lần thứ tư qua là ba lần rồi, anh kêu dẫn ba lần rồi, thì mình lại hỏi Phật. Phật nói này, anh đệ tử ơi, tôi nghe nói rằng ông nói nếu mà tôi không có trả lời ông ấy thì ông bỏ đạo không? Nói dạ, tôi này hỏi mà tôi không nói là không bỏ đạo đấy. Thế còn mà ông nói vậy chứ hồi ông đi tu với tôi ông có giao cái đâu? Ông có giao rằng là tôi phải nói cái vấn đề vũ trụ hữu cùng hay vô cùng hay là có hay là không, mà cũng có là cũng không, mà là có được cho có giả gì tôi là ông có giao tất cả đấy với tôi không? Bây giờ không có. Vì cái hồi đó ông đi tôi muốn gì? Bây giờ tôi tính theo cái môn chúng ta tu hành để thành đạo. À, thì lẽ ra thế là ông muốn tu hành thành đạo. Này, ông đệ tử thân mến, Như Lai nói cái thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, chứ mày tin cái này để cái gì? Thí dụ như Như Lai nói là nó là vô cùng, thì chúng mày cũng nghe, nó không nghe thì hỏi chứ, mà nếu nghe thì tại sao chúng mày biết thế giới này là vô cùng? Rồi thế giới này Như Lai nói là nó hữu duyên, nó nói chân thì chúng mày biết là hữu duyên là cái duyên nó tới đâu, còn nếu Như Lai nói là vô duyên thì vô duyên là cũng không có gì hết. Thế thì chúng mày hỏi để làm gì? Chưa hỏi thì chưa nghe. Bỏ Như Lai nói chứ đừng mua ôi chứ chưa. Cho nên này để thử thân mến của Như Lai. Như Lai đến đây, đến cái cõi đời này, Như Lai là giống như thầy thuốc vậy thôi hả? Còn các đệ tử của ta là giống như những người bị cái bệnh tên và cái bắn và cái bãi dai giống như Quan Công mà bị bắn vậy. cái người này rút giỡn như qua bà vậy đó, thì chỉ có cách là nhổ mũi tên gây ra rồi băng bó thuốc lại làm cho hết dứt hết đau đó, là cái người thầy thuốc giỏi làm tròn bổn phận của người thầy thuốc. Mà cái người mà được nhổ tên ra đó, ca thuốc liền lên đó là được lễ hết đau ngay. Thế thì người bị tên bắn cũng có lợi, mà cái người thầy thuốc làm được cái nhiệm vụ đó là thầy thuốc giỏi. Như Lai cũng vậy, Như Lai trị những cái bệnh khổ cho chúng sinh, vì kiến hoặc, vì tư hoặc, vì tần sa hoặc, vì vô minh hoặc, tất cả những cái đó nó làm quanh hàm chúng sinh nó trong một lục đạo để ta giới khổ đau. Như Lai đến đây để chỉ dạy cho cái thuốc thuốc mà dịch. Như Lai là người nhổ tên, là người băng thuốc cho những cái người chúng sinh đang bị bệnh kia. Cái người trí thì phải để cho thầy thuốc nhổ tên và băng thuốc lại, chứ còn người ta là cái người mà nhổ tên băng thuốc của mình lại không có đừng nhổ tên của tôi, để coi cái tên này từ hướng nào nó đứng lại. Và thầy thuốc trả lời rằng là đây là do nó từ hướng đông nam nó đứng lại là nhổ tên không, đó là vậy là tôi nhổ tên ra để tôi nói với bạn không đừng để coi cái tên này nó là bằng cái tên gì. À, thầy thuốc nói là giả cái tên này chứ nó là mặt cái thuốc lá à. Rồi tôi nhổ ra để mà đứng nha. Ê, chưa qua. Để coi cái tên này là cái mũi tên này nó là bằng cái lông chim gì, bằng cái lông ngỗng, nó là lông gà lôi, nó là lông công lông kỹ. À, nếu tôi giả cái này bằng lông gà lôi, nó mới coi mình nhổ. Để coi là cái cung của cái thằng này nó làm cái cung bằng cây gì. À, thì nó dạy cung nó bằng cây thuốc lá. Thì phụ là bằng thuốc lá không à? À khoan, còn coi cái dây nữa. Cái dây cái con này nó làm cái gì? Thế là cứ hỏi hoài, hỏi như về về cái tên bạn này sống chung vô mà chết thôi, anh bạn không có đẹp dễ được bạn à. Thấy không? Là Như Lai là cái nghề cái việc ở đời này phải nhổ tên đạo và trị lành thuốc cho các ông bạn thôi. Như Lai nói cái chuyện mà hữu biên vô biên vô cùng mới ở hữu hạn vô hạn để làm gì? Đấy, nó dạ thôi, bây giờ tôi mới hiểu ý tứ sâu sắc của Như Lai, tôi xin nó không đòi hỏi nữa. Đấy, thế thì cái việc tu hành mà nói cái chuyện là tinh thần có chức, vật chất có chức, hai cái có lẽ có nhiều đó, không có tương quan gì trong đời của Như Lai, đừng có nói cái đó. Người trí để cho người ta nhổ tên thôi, cấp ca thuốc vô là hết nhất hết đau đây nè, hiểu không? Đó. Cho nên sau mấy mươi năm tôi học Phật rồi, tôi nghe những cái chuyện đời này như vậy đó, quá thành thục, không có gì lạ. Nghe ra tôi biết những người này còn ở trong vực giới, hay là ở sắc giới, hay là vui đầu trong vô sắc giới một cách vô tri dại dột. Đem cả nhân loại này mà vui trong lửa đỏ, trong hầm sâu nghe là chỉ vì là đa số là nhìn đầu con người ở trong vô sắc giới. Những cuộc thánh chiến gì đến cũng chỉ vì vô sắc giới mà ra. Đặt một cái niềm tin không đúng chỗ, thành thánh không cầu, không bảo ai giết ai hết, vậy mà mình minh những cái ông bà không bao giờ có mà giết con người thật ở trên cái quả địa cầu này, lên dần quả bao nhiêu triệu người từ mấy chục thế kỷ nay, chỉ như là những một cái ông mà không bao giờ có đó. Chỗ đó là cái chỗ vô sắc giới đáng sợ trong cái cõi đời này. Vì vậy mà người ta tưởng đâu là cái đạo Phật, người ta không hiểu, người ta nói vô sắc giới là ở đâu, ở xa là không có, có được ở đây, có sắc ở đây, có vô sắc cũng ở trong đầu của con người đây mà làm ra. Lịch sử nhân loại về cái tòa án của tôn giáo là lên dần quả bao nhiêu triệu người trong mười mấy thế kỷ nay, chỉ vì một cái ông mà thật sự không hề có ông nào. Đây là cái này hay lắm. Lên gì có bỏ thân ngũ uẩn thất bại, nhưng đó là ứng thân tự nguyện tự thuận cho pháp tướng để hóa độ chúng sanh, cho nên không gì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô Như Lai tánh, Như Lai nhất diệu tâm không có vô thường, mà thờ phượng liên tục vĩnh hằng, cái bất đoạn trong mọi người chúng ta và trong cái vũ trụ này. Cho nên tôi nói thẳng thừng là nước kinh Như Lộc mà vẫn có nước trong trong đó, là không bao giờ gián đoạn mất đi cái tính chất nước trong sạch ở trong nước kinh Như Lộc. Một cái người cụ thể mà dám nói thẳng thừng như thế. Nước của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Đại Tây Dương, vân vân. Mạnh chết như vậy mà không có nước chỗ nào là không có tính nước sạch và nước ngọt đó không đâu. Như là tấm Phật tấm, như là những cái dị tâm cũng vĩnh cửu vĩnh hằng ở trong con người, giống như tất nước ngọt ở trong các cái nước đó, còn cái nước nào gian đoạn. Nhưng mà Phạm Phu và Ngoại Đạo không hiểu được cái đó, tưởng là Như Lai là lập nghiệp ở Tam Thanh Thọ rồi là Như Lai vô thường. Cho nên cũng trong cái bàn này mà đọc cái đoạn mà Đức Phật cho biết bàn mà kinh mà diễn tả là các cái hàng hay lớn rồi đi xa về kể nãy rồi có người khóc lóc rồi kia, tôi đọc cái đó tôi đâu có chịu, tôi đọc cái đó là tôi đã bỏ, tôi có sợ tội lỗi vậy. Mấy cái ông nào khen thắt một cách ấu tử như vua. Còn nếu như là nói rằng là những người khóc lóc như vậy là hạng bạc địa phạm phu thì có đó còn nghe được. Chứ còn cái hàng tinh văn lan lắm để tử thần mà còn lan lóc mà vật vã đau khổ chứ cơm như vậy thì anh học cái gì của Như Lai? Anh thương Như Lai anh học cái gì? Mà anh chưa biết mà cái kiểu như vậy. Anh không biết cái nào là cái nước vô thường khổ như ngã bất tịnh. Anh cũng không hiểu cái nào là thường lạc ngã tịnh rồi. Thế là anh học cái gì? Anh đi cái đó đường rõ sáng đó để làm cái gì cho cuộc đời này? Cho nên là mấy đó là tôi đọc rồi vật bỏ, đọc vật bỏ, không có gì cho cả. Này cái nhất, khởi tưởng Như Lai vô thường, tưởng Như Lai nhập nhất mà, giống như củ nước lửa tắt. Tưởng Như Lai bỏ thân ngũ uẩn là Như Lai không còn gì. Nên biết Như Lai không hề tương quan và bất chịu sự chi phối như vậy. Như Lai không có khổ. Thế mà khởi tưởng khổ, đó là cái món điên đảo thứ nhất là không khổ mà tưởng. Khổ, không khổ là tưởng không? Không khổ đó. Đó. Cái điên đảo thứ nhất là vậy đó. Còn các vị nếu mà học cái này thú vị lắm. Các vị đọc và các vị thiền, thiền để mình nhận thức bằng cái hiểu biết, bằng cái nhận thức của chính mình đó là cái việc thành công việc thiền rồi đó. Cho nên cái việc tìm kiếm cái kiểu ngồi như thế này, kiểu ngồi như thế kia, kiểu nằm như thế nọ, kiểu phải nhốt mình kiểu này kiểu khác, không cần. Vô thường, tổ thường, thường tổ là vô thường, đấy là điên đảo. Điên đảo tức là mình thấy lộn mèo hết á, đảo ngược hết á. Về phương tư pháp không, không biết được thực tướng của các pháp. Cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng, nguyên lý trong một khoảng thời gian nhất định. Về tu pháp không, nhận thức được thực tướng các pháp, biết rõ nguyên lý của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Vậy mà có người cho rằng không nên tu pháp không, họ không hiểu rằng chân lý vô thường ở trong cái tánh thường. Tính tư thường lưu xuất vô thường. Những pháp hiểu có là sự duyên tâm hình thành bởi vô lượng vô số pháp không. Sự biết không nông cạn sai lầm là cái món điên đảo thứ nhất đó. Cho nên đây là hiểu chỗ này rồi nè. Nếu mà hiểu được cái tính tư thường đó là phải tu cái pháp không, phải tu pháp không, mà pháp không mà cái không của đạo Phật, tôi nhớ rằng là cái không mà ở cái từ thế gian nói hàm thứ là đại đạo là mấy cái pháp không, tức là không có gì hết. mà cũng quán tưởng là mình không thấy cái vẻ, không nghe cái vẻ đó. Tôi như vậy phải pháp không vậy đâu. Mà cái pháp không á, của đạo Phật dạy đây á, là cái chân không vừa hữu đó, là vô số cái không và ra cái có. Đó là phải học tư duy là cái quan trọng, cái pháp tiền quan trọng gọi là duyên sanh của dạng pháp. À, chứ không có đạo Phật cái này. Cái đó ví dụ như là cái tình hoa này đẹp vậy ha. Đây tất cả hoa này cũng vậy, vừa đẹp vừa thơm mà nè. Mà nó tự pháp không mà nó ra đó. Các vị tìm coi nó là cái gì làm cho nó không có. Không bao giờ có cái gì của nó mà để làm ra nó. Mà nó từ đất, từ nước, từ thân, từ giác, từ lông, từ con dao, từ cái cốt, từ cái thùng trứng, từ hư không, từ ánh sáng mặt trời, từ mặt trăng, từ ban đêm, ban ngày, hả? Và tất cả các cái tinh khí, các tinh khí ở trong thế gian này, thế thì là trong tất cả cái mà tôi kể cho lên bây giờ đó, các vị thấy cái nào có cái bông này không? Không có cái nào là bông này hết. Vậy mà tất cả cái đó, các vị nói là nó lựa ra ra, chứ còn hay là tìm cứu ra là tung tung vô tận cái tất như vậy. Mà nó duyên khởi nền thành ra một cái, đó là cái hoa này. Hoa này cũng vậy, kể cả cái đầu hoa này cũng vậy. Cho nên cái tánh không ở đây, cái tánh mình giảng pháp giảng không ở đây, để muốn dạy mọi người là phải quán sát cái tánh duyên sanh của giảng pháp. Từ vô số chất không có gì hết mà duyên sanh ra. Cái có, đã, cái có đó nó tổng hợp bằng 10 cái chữ. Lên mười chữ như thị, đó, các vị học kinh vừa tôi nghe được rồi đó. Đó, là như vị tánh, nó cần bao nhiêu chất, để là làm ra được cái thứ bông này là như vị tánh. Cái tánh của nó là cần bao nhiêu chất. Còn nếu là cái bông này, nó cần bao nhiêu chất. Ha, rồi một cái này cần bao nhiêu chất. Cái tánh của nó cần bao nhiêu chất. Chứ không phải là hàng tỷ 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 chất cái vũ trụ này có, mà phải hội đủ ở đây một cái. Nhưng mà vấn đề là nó có cần bao nhiêu chất, cần bao nhiêu ngàn chất để nó hội đủ thành cái gọi là nguyên tử tánh. Giờ thì cái màu sắc như vậy có những cái hoa đấy mà cùng rồi cũng cùng bao nhiêu chất liệu trong cái vũ trụ vậy mà nó làm ra cái hoa này gọi là hoa bột ha, màu đỏ mà không thơm. Thế là như vị tánh, là như vị tướng, là như vị thể, thể chất như vậy, là như vị lực, như vị tác, là tạo tác như vậy, như vị nhân, như vị nguyên. Nhân có nói như vậy, nhân nói như vậy, đừng hỏi. Đừng hỏi tại sao? Như vị quả, như vị báo, như vị bổn đạt tướng. Cứ tin như là nói như vậy là như. Đấy, ha, đấy. Cho nên những nhà khoa học bây giờ giỏi lắm. Nhưng mà có nói ra bao nhiêu chất, cái gì cái gì, nói mà chơi, cũng chỉ là cái lý lực kích nhau mà tôi sẽ không bao giờ nói đúng hết được cái tình lý đâu. Thế là cái tánh giai không có giảm pháp, từ ra cái tánh không mà duyên khởi mà hình thành ra cái có. Vậy thì cái có đó, cái pháp thiết từ vô số cái không. Vậy thì không chẳng cái có chẳng khác, không, không là có, mà có là không. Đấy, đạo Phật là vậy đó. Do vậy cho nên mẹ cái có như này này nè, nó phải là không. À, vô với cái không là cái có nè, nhưng mà cái có này hiện giờ nó không phải là không. Vì vậy cho nên là Mỹ Quốc Quyền nói, người đệ gia gia nói giải pháp gia không, mà người đệ chẳng dám nhìn em. Trời ơi, làm sao mà gia không làm được. Nàng là vương trời đấng nguyệt xoay qua tây tôi mất nghĩa mà hằng nga giật mình mà ngài nói mình nhìn ra không sao nhị để giá lắm. Thôi để cho nhị để hai chữ bình an. Cho đó là có cái không mà là ra thế. Có. Chứ không phải là không có gì hết. Vì vậy cho nên mình nói rằng là nói là có gia không, tức là gia không rồi. Giờ muốn gì muốn, phải vậy đâu. Hết giờ. Con